Tức là đây Phật mới bảo tiếp mẹ Nan. Phật bảo A Nan, nay ông đã được quả Tu Đà Hoàng, đã diệt cái kiến hoặc của chúng sanh thế giới ở trong ba cõi, nhưng mà vẫn còn chưa biết được cái tập khí hư vọng từ vô thủy đã chứa nhiều đời đó ở trong cái căn. Cái tập khí kia cần phải nhân tu mới đoạn được. Huống nữa là ở trong đây những cái sanh trụ dị diệt số một sai biệt ở trong đó. Nay ông hãy xét xem sáu căn hiện tiền là một hay là sáu. A Nan, nếu là một thì tai sao chẳng thấy, mắt sao chẳng nghe, đầu sao chẳng đi, chân sao chẳng nói. Còn nếu sáu căn này quyết định thành sáu thì như tôi hiện nay ở trong hội cùng với ông mà tỏ bài về cái pháp môn vi diệu, thì sáu căn của ông đó cái gì đến lãnh nhận? A Nan thưa, con dùng tai nghe. Phật bảo, tai ông tự nghe thì đâu có quan hệ gì đến thân và miệng, mà miệng đến hội nghĩa, thân đứng dậy kính vâng theo. Thế nên phải biết chẳng phải một mà trọn là sáu, chẳng phải sáu mà trọn là một. Cuối cùng chẳng phải căn của ông vốn là một hay vốn là sáu. A Nan, phải biết căn ấy chẳng phải một chẳng phải sáu, do từ vô thủy đến nay điên đảo chìm đắm nên ở trong cái trong lặng tròn đầy mà sanh ra cái nghĩa một và sáu. Ông đã chứng Tu Đà Hoàng tuy được sáu tiêu mà vẫn còn chưa quên mất một. Như bầu hư không rộng lớn xen hợp các cái thứ đồ vật, do cái hình dáng đồ vật nó sai khác thì gọi là hư không sai khác. Nếu trừ bỏ những cái món đồ đi mà xem hư không thì nói hư không là một. Nhưng mà cái bầu hư không rộng lớn kia làm sao vị ông mà thành đồng chẳng đồng? Hướng nữa lại còn gọi là một chẳng phải một. Thì cái sáu căn thọ dụng rõ biết của ông đó cũng lại như thế. Do hai thứ sáng và tối nó hiện bài với nhau, mà ở trong cái tròn đầy nhiệm màu đó làm dính cái tính trong lặng mà phát ra cái thấy. Cái thấy nó rọi ra sắc mà kết cái sắc thành căn, thì gốc của căn gọi là bốn đại thanh tịnh. Nhân gọi cái thể con mắt như là cái trái nho, bốn trần của cái phù căn nó rong ruổi đuổi theo sắc. Do hai thứ động và tịnh nó chọi nhau ở trong cái tròn đầy nhiễm màu đó mà làm dính cái tính trong lặng phát ra cái nghe, rồi cái nghe mà tinh thần đó nó rọi ra tiếng, rồi cuốn cái tiếng thành căn. Cái gốc của căn gọi là bốn đại thanh tịnh, nhân gọi thể của lỗ tai như là cái lá sen mới cuốn. Bốn trần của cái phù căn đó nó mới rong ruổi đuổi theo tiếng. Do hai thứ thông và bích nó nghĩa là phát khởi với nhau mà ở trong cái tròn đầy nhiệm màu mà làm dính cái tính trong lặng mới phát ra cái ngửi, rồi cái ngửi mà tinh thần đó nó mới rọi ra cái mùi hương, thu nạp cái mùi hương mà thành căn. Gốc căn gọi là bốn đại thanh tịnh, nhân gọi thể của lỗ mũi như là hai cái móng tay mà nó rủ xuống. Bốn trần của cái phù căn nó rong ruổi đuổi theo hương. Do cái lạc và các vị mà hai thứ đó nó xen nhau ở trong cái trong tròn đầy nhiệm màu làm dính cái tính trong lặng và phát ra cái nếm, rồi cái nếm đó nó mới rọi ra vị, thắt chặt cái vị mới thành căn. Gốc của căn gọi là bốn đại thanh tịnh, nhân gọi thể của cái lưỡi như là mặt trăng non. Bốn trần của cái phù căn nó rong ruổi đuổi theo vị, do hai cái thứ lìa và hợp nó cọ sát nhau ở trong cái tròn đầy nhiệm màu mà làm dính cái tính trong lặng mới phát ra cái cảm giác. nghĩa là cái cảm giác mà tinh thần đó mới rọi ra xúc, rồi gom nắm cái xúc đó mới thành căn, gốc của căn gọi là bốn đại thanh tịnh. Nhân gọi thể của thân như là hình dáng của cái trống cơm, bốn trần của cái phụ căn nó rong ruổi đuổi theo xúc, do hai thứ sanh và diệt nó tiếp nối nhau ở trong cái tròn đầy nhiễm màu đó mới làm dính cái tính trong lặng mà phát ra cái biết. Cái biết đó nó mới rọi ra pháp, rồi tóm thu pháp mà thành căn, gốc của căn gọi là bốn đại thanh tịnh. Nhân gọi cái ý tư như là ở trong nhà tối mà thấy, thì bốn trần của cái phụ căn đó nó mới rong ruổi đuổi theo pháp. Rồi an an như sáu căn như thế đó, là do cái giác sáng suốt kia nó nghĩa là khởi có cái sáng soi để mà soi lại cái giác đó, làm mất đi cái rõ biết tinh thần kia mà dính khằng với cái vọng phát mà phát sáng. Do đó mà hiện nay ông lìa tối và lìa sáng thì không có cái thể của cái thấy, còn lìa động và lìa tỉnh thì vốn là không có cái nghe, không thông và không bích thì cái ngửi nó lại chẳng sanh được, tính ngửi không sanh được, chẳng có vị và chẳng phải vị và chẳng phải lạc thì cái nếm không từ đâu mà phát ra, chẳng có lìa chẳng có hợp thì cái cảm xúc vốn không, không có diệt không có sanh thì cái rõ biết đâu có chỗ gá. Ông chỉ chẳng có theo động tịnh lìa hợp mà vị và lạc, thông và bích, sanh và diệt, tối và sáng đó, nghĩa là 12 cái thứ tướng hữu vi đó như thế đó đó, thì tùy nhổ lên một cái căn mà cởi hết cái dính khằng để mà chịu phục trở lại bên trong, thì khi mà đã chịu trở về cái nghĩa là cái chân thật mà ban đầu đó mà phát ra cái sáng suốt mà tỏa soi mà sẵn có, thì cái tánh mà tỏa soi đó phát sáng, thì những cái năm cái mà dính khằng còn lại đó liền nhổ thoát được hoàn toàn, chẳng do cái tiền trần mà khởi ra cái thấy biết, thì cái sáng chẳng có theo nơi căn, chỉ gá nơi căn mà cái sáng được phát ra thôi. Do đó mà sáu căn nó dùng lẫn với nhau. A Nan, ông đâu chẳng biết ở trong cái hội này ông A Na Lực không có mắt mà thấy, còn dòng Bạc Năng Đà không có lỗ tai mà nghe, còn cái thần nữ của căn già tức là của sông Hằng chẳng phải lỗ mũi mà ngửi được mùi hương. Ông Kiều Phạm Bát Đề cái lưỡi khác mà biết được vị, còn thần hư không không thân mà cảm biết xúc, ở trong cái ánh sáng của Như Lai rọi ra thì khiến tạm hiện, đã là cái chất của gió thì cái hình thể kia nó vốn là không. Còn những vị mà được diệt tận định là chứng được cái lặng lẽ của thanh văn, thì như ở trong hội này ông ngài Maha Ca Diếp mà cái ý căn đã diệt lâu rồi mà cái tính nghĩa là rõ biết tròn sáng đó chẳng có nhân nơi tâm niệm. A Nan, nay các căn của ông đó nếu mà nhổ lên hoàn toàn thì bên trong rạng ngời phát sáng, thì cái phù trần như thế đó và cái khí thế gian mọi cái tướng mà biến hóa nó giống cũng như là nước sôi mà làm tiêu băng, liền đó niệm hóa thành ra cái tri giác vô thượng.